Văn Tâm, Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh xin mời quý vị theo dõi đoạn kết của truyện dài tình cảm xã hội Lạc Đường của nhà văn Hồ Biểu Chánh.
Đường vắng thưa bước trên buồn âm thầm, đêm khuya hiu hắt bóng điện cầu, giữa đêm sâu ngõ không màu, sông lạc loài đơn côi, chôn tuổi xanh chìm trong bóng tối.
Chương 10. Gặp vợ con. Một buổi sớm mơi, bà Trâm đưa chồng sau, lên xe hơi đi về Mỹ Tho, rồi cô trở vô nhà nằm trên cái ghế xích đu mà xem mấy tấm hình của cô á, mướn thợ chụp, cô mới lấy về hồi hôm. Cô bận một bộ đồ mát bằng lụa mỏng màu bông hường, nước da của cô đã trắng mà nhờ màu áo dọi thêm, làm cho nhan sắc của cô pha vẻ lả lơi với vẻ nghiêm nghị nên quà đẹp đẽ vô cùng. Cô nằm lúc lắc cái ghế mà coi hình, bỗng thấy có bóng người bước lên thềm. Cô ngó ra thì thấy một người đàn ông mặc áo vành tô xanh, quần vải đen, đường xăm xăm đi vô cửa. Mới ngó thoáng qua thì cô đã biết là cặp Trần Mậu, nên cô ngồi dậy, làm mặt nghiêm mà hỏi rằng, chú đi đâu? Mậu đứng ngó ngay ba Trâm, và cười mà hỏi lại rằng,
trời đất ơi, mình quên tôi hay sao, nên kêu tôi bằng chú.
Tôi nhớ chứ, chú là cặp Trần Mậu chứ ai?
Nếu biết tôi là cặp Rằng Mậu sao lại kêu tôi bằng chú?
Vậy chứ, chú muốn tôi kêu chú bằng cái gì?
Thì hồi trước mình kêu tôi bằng gì?
Hồi trước khác, bây giờ khác.
Hả? Bây giờ mình có chồng khác nên mình phải kêu tôi bằng chú hả?
Phải.
Tôi xin mời chồng mình ra đây cho tôi nói chuyện một chút à.
Chồng tôi không có ở nhà.
Vậy chứ đi đâu?
Chú chẳng có quyền gì mà tra hỏi việc nhà của tôi. Ba Mậu nghe mấy lời ấy thì trâu mày sụ mặt coi bộ giận lắm. Anh nó chống tay trên một cái bàn nhỏ, đứng ngó ba Trâm, rồi ứa nước mắt ra mà hỏi rằng,
thiệt mình lấy chồng khác hay sao mình?
Ba Trâm gật đầu, song mắt ngó chỗ khác chứ không có ngó Mậu. Mậu đứng trân trân một hồi, rồi lắc đầu nói rằng,
thì tôi không dè mình nhẫn tâm đến thế. Bây giờ mình muốn cho tôi phải xử trí cách nào, đâu mình nói cho tôi nghe thử coi.
Tôi muốn chú đừng có héo lánh đến nhà tôi nữa. Bây giờ tôi đã có chồng, mà vợ chồng tôi có hôn thú hẳn hồi. Nếu chú đến nó bậy bạ, sợ chú phải mang quả đó. Mậu đập tay trên bàn một cái rầm và la lớn rằng,
mang quả? Mang quà, mình phải biết cái tên khốn nạn này mà còn sợ gì nữa. Nãy giờ mà tôi không móc họng, bé của mình đó là vì tôi thương mình quá, nó không nỡ đụng đến mình đó mà thôi chứ.
Ba Trâm đứng dậy nói rằng, nè, tôi nói cho chú biết nha, nếu chú mà ào ào trong nhà tôi nha, tôi sẽ kêu lính bắt chú liền bây giờ đây cho chú coi. Mậu té ngồi trên một cái ghế rồi chống tay lên trán mà khóc. Ba Trâm thấy vậy thì cười mà nói rằng, thôi thôi, tôi khuyên chú hãy về đi.
Mình đuổi tôi hay sao?
Vậy chứ chú có quyền gì mà tới nhà tôi ngồi khóc?
Cho nên tôi ngồi đặng tôi khóc một chút, cho hơi giận nó hạ xuống, nó bể cái ngực, nứt cái đầu tôi bây giờ đây biết không? Hôm nay người ta nói mà tôi không tin, bây giờ tôi mới thấy rõ ràng. Mình không còn một chút tình gì với tôi nữa hết.
Thôi, chú khóc quá rồi thì đi về đi.
Khoan à, đi được đâu? Chứ mình muốn cho tôi đi, thì phải đem cả 19.900 đồng bạc của tôi lại cho tôi, rồi tôi mới đi.
Bạc gì mà đòi, tôi có thiếu nợ chú hay sao? Ba Mậu đứng dậy trợn mắt hỏi rằng,
mình không nghĩ tình tôi, mình bỏ tôi mà lấy chồng khác. Mình còn đoạt tiền bạc của tôi nữa hay sao?
Tôi đoạt tiền bạc của chú hồi nào?
Tôi chặn đường mà cướp giật của người ta đem về giao cho mình, gần 20 đồng bạc, đặng mình nuôi con. Mình đã không nuôi con tôi, mà mình lại lấy chồng khác, vậy thì mình phải trả tiền bạc đó lại cho tôi chứ.
Tôi có biết tiền bạc gì đâu.
Mình chối hả?
Bà Mậu đưa tay trơn vần muốn nắm cổ bà Trầm. Bà Trầm kinh hãi, vừa la vừa cháy. Lúc ấy có một cô nhỏ chừng 20-21 tuổi, mình mặc áo sơ mi, đầu bỏ tóc xõa, ở trong buồng bước ra, nạt rằng: "Thằng cha kia, muốn cái gì hả?" Mậu ngó cô ấy, rồi cười ngõ nghẽn mà nói rằng:
"Con Hào, phải không? Năm nay con tới bị lớn rồi lại lận hay sao?"
"Ê, con cháu gì nè, đi ra, đi cho mau."
"Con cũng đuổi ba nữa thì sao?"
"Không biết cha con gì hết, cha gì vậy?" Mậu đấm ngực than rằng:
"Trời đất ơi, vợ bạc tình, con bạc nghĩa, cái đời gì mà khốn nạn như vậy nè."
Cô Hào nguyết một cái, rồi bỏ đi lại cửa sổ mà đứng. Mậu lắc đầu, rồi thủng thẳng đi ra cửa, đi nghiêng qua ngã lợi, coi bộ như kẻ không hồn. Ra tới đường thì đầu nặng như treo đá, ngực nóng như lửa đốt, cặp mắt đổ hào quang, không thể đi được nữa nên ngồi trên lề đường, cứ ngó sững trước mặt, không giận, không khóc mà cũng không cựa quậy. Lúc ấy, Hiệp với cô Lê ở trên đầu đường, đường xăm xăm đi lại. Hiệp vừa thấy dạng cha ngồi thì chạy riết lại, rồi vịnh lên vai cha mà hỏi rằng:
"Trước khi đi làm mà con có dặn ba nhà mà nghỉ, đừng có đi đâu hết, sao ba đi vô trong này làm gì vậy?"
Mậu ngó con mà cười hịt hạt, xong không nói chi hết. Cô Lê đi tới, cô kêu mà nói rằng: "Bác ba, bác đi đâu vậy? Tôi mắc lui cui dưới bếp, lo chiếc cà phê cho bác uống, còn má tôi thì mắc lo tiếp khách. Bác lẻn đi đâu mất, làm cho tôi hết hồn hết chí, nên nó chạy xuống hẳn kêu anh Hiệp, đặng đi kiếm bác đây, bác làm giống gì mà ngồi đây?" Mậu cứ cười hoài. Cô Lê thấy có một cái xe thổ mộ chạy ngang, cô bèn kêu xe ngừng lại, rồi hối thúc Mậu lên xe mà về. Khi Hiệp dắt cha lên xe, thì Mậu nói rằng:
"Tao đi lạc đường, vì tao tính sai nên mới ra cớ sự như vậy đó."
Xe về tới tiệm, hai tiền chạy ra mừng và hỏi Mậu đi đâu. Mậu cười mà đáp rằng:
"Tôi đi thăm mẹ con Hào một chút. Hai đứa nó làm giống gì mà đi kiếm lộn xộn quá."
"Thăm viếng mà làm gì anh ba, nằm nhà mà nghỉ có lẽ tốt hơn nhiều." Mậu lên lầu rồi nằm dài trên gián, không nói chi nữa hết. Hiệp để cho cha nghỉ một lát, rồi òn ỉ hỏi thăm cha vô chợ quán vậy mà có gặp mẹ con ba Trâm hay không. Mậu không chịu nói tới chuyện ấy, mà lại cứ nói:
"Tao đi lạc đường."
Hiệp coi bộ cha mệt nên không dám hỏi nữa. Mậu cứ nằm thiêm thiếp. Tới trưa dậy ăn cơm, rồi cũng nằm liêm diêm hồi, không lộ sắc buồn hay giận một chút nào hết. Tối lại, khi tiệm đóng cửa rồi, hai tiền mới lên lầu, thấy Mậu đang ngồi hút thuốc tại bộ ghế salon. Hiệp đứng sở rỡ gần đó, còn cô Lê thì ngồi dưới bóng đèn khí mà thiêu khăn. Thiếm lại ngồi ngay trước mặt Mậu mà nói rằng: "Em có một chuyện nhà, em muốn tỏ với anh ba. Xong mấy bữa rày em thấy anh ba không được vui, nên em không dám nói."
"Thiếm có việc gì thì cứ nói ra. Người như tôi thì còn biết buồn hay là còn biết vui gì nữa đâu mà thiếm ngại."
"Không phải chuyện gì lạ, em muốn nói chuyện hai đứa nhỏ đây. Em xin tỏ thiệt với anh ba. Em nuôi thằng Hiệp ở trong nhà mấy năm nay, em thương nó cũng như con ruột của em vậy. Nó chỉ còn Lệ đã lớn tuổi rồi, mà em coi ý hai đứa nó thương yêu nhau lắm. Mấy năm nay, em muốn gả con Lê cho thằng Hiệp, đặng chúng nó có đôi bạn mà làm ăn. Em có tỏ ý ấy với thằng Hiệp, thì nó nói nó thương con Lê thiệt. Ngặt vì anh mắc trong chốn lao tù, nên nó buồn bực hoài, nên nó không đành cưới vợ. Nó đợi chừng nào anh mãn tù anh về, nó xin phép anh rồi sẽ tính chuyện hôn nhân. Nay anh ba về rồi, vậy em xin anh ba nghĩ thử, coi có nên cho hai đứa nó kết nghĩa vợ chồng với nhau hay không? Mậu quăng điếu thuốc, rồi dây qua Hiệp hỏi rằng.
Mày muốn cưới vợ sao Hiệp? Thưa ba, kiếm hai nuôi con mấy năm nay ấy là ơn nặng. Mà lúc con đau cô Hai Lê khổ săn sóc con, nên con mới khỏi chết. Ấy là nghĩa dài. Ơn nghĩa ấy con không bao giờ mà quên được. Thế vậy mà con ở chung một nhà với cô Lê năm nay. Con yêu nết, con mến tình cô lắm. Con chắc nếu con được một người bạn trăm năm như cô, thì gia đình của con hạnh phúc nhiều lắm vậy. Hạnh phúc? Mày cũng muốn đi lạc đường nữa. Làm thế nào kìa? Chứ có phải cưới vợ mà được hạnh phúc đâu mày. Vậy chứ mày không thấy thân tao đây hay sao mà mày còn muốn có vợ?
Hiệp cúi đầu, không biết lấy lời chi mà đáp với cha. Hai Tiền cũng ngồi lặng thinh, song sắc mặt buồn lắm. Cô Lê buông đồ thiêu và bước lại mà nói rằng, bác ba nói vậy thì tội nghiệp cho phận đàn bà con gái lắm. Bác thương vợ thương con, mà bị vợ con phụ bạc, làm cho bác uất ức trong lòng, nên bác cho gia đình là cái ngòi phiền não, chứ không phải là cái nền hạnh phúc. Cháu xin phép bác cho cháu cãi lại đôi lời. Đàn bà có người quấy, mà cũng có người phải, chứ không phải là hết thảy đều là phường dông ơn bội nghĩa đâu. Xin bác ba nghĩ lại. Mậu ngó sững cô Lê, rồi chậm rãi nói rằng.
Thằng Hiệp lớn rồi, nó muốn thế nào thì tự ý nó, tôi ngăn cản sao được, nhưng vì tôi là cha nó, nghe nó muốn cưới vợ tôi phải nhắc chuyện của tôi cho nó nhớ, chứ không phải cản. Vợ con, tôi vì vợ con mà phải bị đày 10 năm, mà có lẽ nay mai đây tôi còn phải chết với vợ con tôi nữa cho mà coi.
Hai Tiền nghe mấy lời thì biến sắc, nên lật đật khuyên rằng, anh ba, anh đừng có nói như vậy không nên. Em xin anh ba hãy quên hết chuyện cũ đi, đừng thèm nhớ tới vợ con hay tiền bạc làm chi. Thằng Hiệp nó cưới con Lê rồi, vợ chồng nó làm mà nuôi nhau cũng được vậy.
Không nhớ chuyện cũ sao được.
Anh cho chuyện cũ là một giấc chiêm bao, không có chi là thật sự. Rồi tự nhiên trí anh bình tĩnh, ít ngày anh sẽ quên được mà.
Khó lắm, tại thương nhiều, nên phải giận nhiều. Tại khổ quá nên oan phải lớn.
Giận làm chi anh ba? Ai ở quấy thì để cho ông trời phạt họ, mình không nên oán giận.
Không có ông trời, mà giàu có ông trời đi nữa, ông ở trên cao quá, không có biết việc ở thế gian đâu.
Em tin chắc có ông trời, mà ông công bình lắm, hay ai làm phải thì ông thưởng, còn ai làm quấy thì ông phạt, thủng thỉnh để rồi anh coi mà. Mậu không cãi nữa, đi lại bộ ván mà nằm. Trong mấy ngày sau, Mậu không đi đâu hết mà cũng không muốn nói chuyện. Ăn cơm rồi thì cứ nằm gác tay qua trán, mà cặp mắt quài đỏ ao. Hai Tiền thấy Mậu không vui, nên nó không dám nhắc tới chuyện hôn nhân, tính đợi ít ngày cho Mậu khuây lãng rồi sẽ bàn lại. cách 3 ngày sau, lúc gần sáng, Hiệp thức dậy không thấy cha nằm trong mùng như mấy bữa trước. Hiệp lấy làm lạ, lật đật xuống dưới tầng dưới mà kiếm cha. Kiếm phía sau, phía trước đều không có, mà lại thấy cửa tiệm có một cái cánh không gài chốt, chỉ khép sơ mà thôi. Hiệp biết cha thừa lúc trong nhà ngủ hết, lén mở cửa mà đi rồi, thì trong lòng lo sợ, nên lật đật kêu Hai Tiền mà nói cho Thím hay. Hai Tiền nghe nói thì thất kinh, nên nó chắc lưỡi than rằng: "Hơi, cha chả, Thím sợ lắm cháu ơi. Bữa hổm ngồi nói chuyện, Thím coi ý anh bà oan hận tụi đó lắm. Thím sợ anh trốn mà đi đây, không phải đi chơi đâu. Cháu phải đi tìm anh mới đặng." Hiệp thay đồ mà đi liền, rồi cách một lát cô Lê cũng đi nữa. Hiệp với Lê mỗi người một ngã, đi trọn 2 ngày, đi luôn tới ban đêm nữa, mà cũng không gặp Mậu ở đâu hết. Qua bữa thứ 3, Hiệp xuống tới chợ Bến Thành, gặp ba trẻ nhỏ bán nhật trình mới mua một số. Vừa mở ra thì thấy trường đầu có bài viết như vậy:
"Mẹ con bị giết tại chợ quán. Hồi hôm nay tại chợ quán có xảy ra một vụ sát nhân, hai mẹ con đều bị giết một cách rất ghê gớm. Cô Ba Trăm ở một cái nhà nền đúc theo đường nhà thờ chợ quán với đứa con gái của cô tên là Hào, tuổi đương xuân xanh. Hai mẹ con ngủ nhà trên, còn Bồi và Sóc Phơ thì ngủ nhà bếp. Đêm hồi hôm, gian nhân cậy cửa sổ, xeo song sắt, rồi chung vô nhà trên, đâm chém chết hai mẹ con, mà tôi tớ không ai hay biết. Đến sáng, người đầu bếp thấy mặt trời mọc đã cao rồi, mà cô Ba Trăm chưa thức dậy, nó bèn gõ cửa kêu đặng lấy tiền đi chợ. Kêu không được, nó đi vòng ra phía trước thì thấy có một cánh cửa sổ mở hé. Nó bước lại kéo bét ra, thì thấy có dấu cãi, còn song sắt thì cong vòng, làm thành một lỗ lớn, chung vô chung ra được. Nó kinh hãi, mới tri hô lên và biểu người Bồi đi báo cò bót. Ông cò và lính lại tới, phá cửa vô nhà thì thấy cô Hào nằm trên vũng máu trước cửa buồng của mẹ. Còn trong buồng ấy thì cô Ba Trăm cũng nằm trên vũng máu nữa. Mẹ con bị đâm bị chém nhiều vết, nên chết đã lạnh ngắt. Xét trong nhà thì đồ đạc còn y nguyên, không mất món nào, tủ không cại, thậm chí đồ nữ trang của hai mẹ con đeo, gian nhân cũng không lấy. Do theo đó mà suy, thì ai cũng quả quyết hung thủ giết mẹ con cô Ba Trăm là vì oán thù, chứ không phải muốn lấy của. Vụ này ông cò đã báo tin cho quan biện lý hay rồi, và tòa mới mở đường tra vấn, để có nghe tin gì thêm, rồi số báo sau sẽ tường thuật."
Hiệp đọc hết bài trình rồi, thì mồ hôi nhỏ giọt, quay quả trở về đá cao mà thông tin cho mẹ con Hai Tiền hay. Về tới tiệm, Hiệp đi thẳng lên lầu. Hai Tiền với cô Lê thấy mặt Hiệp khác hẳn thì lo sợ nên lật đật tuốt theo. Hiệp đọc nho nhỏ bài nhật trình cho mẹ con Hai Tiền nghe. Hai Tiền ứa nước mắt mà than rằng: "Sợ hết sức mà cũng không khỏi, cha cha, không biết anh trôn cho khỏi hay không. Thôi đừng có kiếm nữa mà lậu sự." Hiệp nghe lời nên không dám đi kiếm nữa, mà ở nhà thì cũng không yên trong lòng, nên cứ đi ra, đi vô, nhăn mặt châu mày hoài. Bữa sáng hôm sau, Hiệp mua một số nhật trình nữa, thì thấy có bậy như vậy:
"Vụ sát nhân trong chợ quán mà bổn báo đã thông tin hôm qua, nghe rõ tòa tra xét đã có mọi kết quả. Theo cuộc phỏng vấn của bổn báo, thì trước đêm mẹ con cô Ba Trăm bị giết đó, hồi chiều có thầy C ở Sài Gòn, là cụ tình nhân của cô Hào, đến nhà cô Ba Trăm mà thăm. Thầy C cách cô Hào bạc tình, hai người rài rà với nhau, rồi thầy C có lời hăm cô Hào, bởi cớ đó nên tòa nghi mới bắt giam thầy C. Tuy thầy C chối hoài, thầy khai trong đêm mẹ con cô Ba Trăm bị giết đó, thầy ở tại nhà hàng Khiêu Vũ với nhiều anh em bạn, đến 4 giờ khuya thầy mới về. Tuy tòa hỏi chứng thì cũng quả như vậy, mà coi dấu lăn tay của thầy C thì thấy không giống dấu tay ở tòa chụp hình ở cửa sổ và trong nhà cô Ba Trăm, song tòa cũng còn nghi nên chưa thả thầy C."
Hiệp với mẹ con Hai Tiền đọc bài này thì bớt lo sợ một chút, xong ba người cũng cứ bàn bàn luận luận ở trên lầu hỏi, nằm ngồi không yên. Đến trưa, một cô thợ may lên lầu, nói với Hà Tiện rằng có một người đến thăm và xưng là Sáu Thêm. Hà Tiện biểu cho lên. Sáu Thêm vừa thấy mặt Hà Tiện thì hỏi rằng:
Con của anh Ba Mẫu còn ở đây hay không?
Hà Tiện, cô Lê và Hiệp nghe nói đều rợn óc cả mình. Hà Tiện gượng mà hỏi rằng: Em hỏi chi vậy, em sao?
Tôi kiếm đặng cho nó hay, anh Ba Mẫu chết rồi.
Trời đất ơi, chết ở đâu? Chết hồi nào?
Hồi khuya này, anh nhào xuống sông bên Lăng Tô, anh tự giận. Mới vớt thay anh Đặng hồi nãy đi, còn bón được sửa soạn chở anh qua bên nhà mổ, đặng cho quan thầy thuốc khám nghiệm, để tôi lật đật qua cho chị hay.
Hiệp với cô Lê đều khóc rống lên, nghe thảm thiết, hai tiền than rằng: Chuyện gì mà phải tự dân cho thiệt mạng không biết. Đã đi lạc đường một lần rồi, tôi hết sức muốn kêu anh vô đường phải, mà anh còn đi lạc một lần nữa. Sáu Thêm bước lại đứng gần mà nói nhỏ rằng:
Anh sống làm sao cho đặng chị? Sống rồi bị chết chém, hoặc bị đài chung thân cũng vậy, thả là chết phức cho rồi.
Hai Thiền ngó Sáu Thêm mà hỏi rằng: Thế ra gì cơ trong chợ quan đó, anh hay hay sao? Sáu Thêm gật đầu xong khoát tay ra dấu biểu đừng hỏi nữa. Hai Tiền lắc đầu nói rằng: Hèn chi bữa hôm anh nói, tại tình sâu nên oan phải nặng, anh phải chết cho vợ con, anh nói như vậy thì tôi đã sanh nghi rồi. Thôi Hiệp, cháu cũng phải tỉnh tri mà lo sinh xác, chôn cất anh ba cho ấm cúng. Cháu đừng có buồn rầu làm chi, tại cái mạng của anh ba phải như vậy, nên hồi trước cơ trời khiến cho anh đi lạc đường, rồi bây giờ anh mới tới chỗ đó. Mình khóc hoài, anh cũng không có sống lại được, hay hơn là mình ngậm miệng để lo cho anh. Thằng Sáu, em nói họ đem xác của anh vô nhà xác phải không? Sáu Thêm đáp rằng:
Phải, hồi tôi đi đây thì họ sửa soạn chở xác anh. Có lẽ bây giờ họ đã tới rồi. Nhà mổ ở gần đây. Thôi, mình sửa soạn mua hòm rương cho sẵn, đặng hễ mổ rồi thì mình xin phép tẩn liệm đem xác đi chôn.
Hai Tiền nhất diện cậy Sáu Thêm đi với cô Lê đến nhà cho mướn đồ âm công thương lượng mà mua hòm và mướn nhà vàng, còn nhất diện đi với Hiệp lại nhà mổ mà chờ đặng xin lãnh xác. Chôn cất ba mộ tốn ha bao nhiêu, Hai Tiền bao chịu hết. Đám táng xong rồi, tối lại Hiệp mới lại mà tạ ơn Hai Tiền và tỏ ý muốn lên núi kiếm chỗ thanh tịnh mà tu, không chịu lẩn quẩn ở trong vòng trần gian là cái lò phiền não. Cô Lê vừa nghe Hiệp muốn đi tu thì cô không e lệ chi hết, tuy có mẹ ngồi đó, xong cô bước lại hỏi Hiệp rằng: Tại sao anh đòi đi tu?
Đời gây go cay đắng như vậy, có vui sướng gì đâu mà không xa lánh cho rồi.
Thế gian tự nhiên như vậy đó, có lạ gì, mà sự cay đắng đó anh mới ngó thấy mà thôi, chứ anh chưa có nếm, có chi đâu là điều chán ngán nên đi tu.
Ngó thấy đủ ngán rồi, cần gì phải nếm. Mình thấy cái đường khổ, mình lo tránh trước có lẽ hay hơn.
Em sợ anh tính lầm, thế gian là khổ hải, loài người ở trong ấy tự nhiên là chịu khổ, tránh đâu cho khỏi được. Anh thấy bác ba đi lạc đường, anh muốn tránh đường đó mà đi qua đường khác. Anh nghĩ mà coi, đường nào cũng ở trong thế gian, có đường nào mà không khổ, khổ hay là không khổ, điều là tại nơi tâm của mình mà thôi. Nếu mình cứ phải làm hoài dẫu mình phải chịu khổ đi nữa, trí mình cũng an, lòng mình cũng khỏe. Hiệp ngồi suy nghĩ một hồi rồi than rằng:
Cái đời của tôi từ nhỏ không có mẹ, rồi từ này lại không có cha nữa. Còn ai thương tôi, còn ai cho tôi thương nữa, mà tôi cần phải liều thân chịu khổ đặng ở chốn thế gian này.
Hai Tiền nói: Còn Hoa đây, Hoa làm mẹ cháu, Hoa thương cháu cũng như mẹ cháu vậy. Cô Lê cũng nói, lại còn em đây nữa, em cũng thương anh, mà em lại trọng anh, chứ không phải như con Hào vậy đâu. Hiệp ngó Hai Tiền, rồi ngó cô Lê, rưng rưng nước mắt mà đáp rằng,
cảm ơn.
Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Lạc Đường của nhà văn Hồ Bỉ Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào kỳ tới với một tác phẩm khác. Xin kính chúc tất cả quý vị luôn luôn an vui và hạnh phúc.